lý và sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu vậy. Có lý, việc làm mới có căn cứ, có cương lĩnh, có mục tiêu để khởi sinh tác dụng. Tức là tụ tổ nói gì? Có lý thì các việc làm mới có căn cứ. Thế chúng ta không có lý, chúng ta làm bừa đi thì làm sao mà được, đúng không? Thì chúng ta tụng kinh, Phật phải dạy kinh, kinh bây giờ các đệ tử ghi chép thành bài, thành từng bài kinh bây giờ này. Ví dụ như chúng ta đang tụng kinh Di Đà được vài trang, chúng ta lại nhảy sang tụng kinh gì Kim Cương một vài trang, lại chạy ra tụng kinh Bát Nhã vài trang, chạy sang tụng kinh Pháp Hoa vài trang, chạy sang tụng kinh Hoa Nghiêm vài trang, chạy sang tụng kinh Lăng Nghiêm vài trang, như thế này. Lý ấy có trọn vẹn không? Không, vì ở mỗi bộ kinh Đức Phật nói về một khía cạnh khác nhau, mà mỗi một bộ kinh lại tùy theo căn cơ của chúng sinh gì có đi, có cái sở thích, sở tu, sở ngộ khác nhau, tùy theo căn tính của họ mà vào, tùy theo nhân duyên của họ mà thâm nhập mà tỏ ngộ. Cho nên người họ chuyên tu tịnh độ thì tụng kinh Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ hoan hỷ, họ nghe hoan hỷ. Nhưng còn người tu thiền nó tụng kinh Kim Cương, tụng kinh Bát Nhã, họ nghe thấy họ hoan hỷ và họ thì họ tin theo. Còn người tu theo Pháp Hoa Tông thì phải nghe tụng kinh Pháp Hoa là họ thích. Người mà tu theo thiền á và tụng kinh Di Đà họ bảo gì? Họ không nghe, không tụng, không thích. Vậy chúng ta lên tụng gì? Tụng kinh này một tí, bảo là ở trong đây có rất nhiều người, nhiều căn cơ, cho nên người lên khóa lễ thì tụng kinh Di Đà mấy trang, kinh Hổ Môn mấy trang, kinh Dược Sư mấy trang, kinh Địa Tạng mấy trang, kinh Pháp Hoa mấy trang, có được không? Không được. Ví dụ như khóa lễ các vị thích tụng kinh Pháp Hoa, thầy cho chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Khóa lễ các Phật tử thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, ví dụ như tu chuyên tu trên Tản Viên, cho tụng kinh gì? Vô Lượng Thọ. Còn ở đây tu cho đại chúng, cho chuyên tụng kinh gì? Địa Tạ, vân vân. Đó, đấy gọi là gì? Lý. Phải làm căn cứ để gì? Để làm cương lĩnh. Phải có căn cứ, phải làm cương lĩnh để cho gì? Để làm cái mục tiêu, để cho sinh khởi tác dụng. Ví dụ chúng ta cầu sinh tịnh độ thì tụng kinh Bát Nhã. Mà Bát Nhã thì thường là gì? Phá tất cả, phải không? Trong cái tâm kinh Bát Nhã thì vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố bồ đề tát đoại Bát Nhã ba la mật đa. Không? Không trí cũng không đắc. Tức là không có trí tuệ, cũng không có chỗ chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, Bồ Tát ý theo Bát Nhã ba la mật đa mà được đạo vô thượng chính đẳng trí giác. Cho nên người tu thiền thì thường y kinh Bát Nhã, y kinh Kim Cương để làm kim chỉ nam cho sự tu tập. Vì kinh Bát Nhã, kim Kim Cương là gì? Là phá tướng để gì? Để nhập tính. Phá tất cả các tướng để nhập tính. Còn kinh Di Đà, người tu theo tịnh độ chúng ta, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ là gì? Là gì? Là từ tướng để gì? Để vào tính. Lấy tịnh tướng để đi vào gì? Để đi vào gì? Tự tính, thanh tịnh của chúng ta. Đó. Cho nên kinh Di Đà thì gì? Dạy lấy tịnh tướng để đi vào gì? Đi vào tự tính. Còn kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã là gì? Là phá tướng để nhập tính. Hai cái gì? Hai cái thì hoàn toàn là khác nhau. Hai bộ kinh, những bộ kinh đó thì hoàn toàn khác nhau. Bộ kinh gì thì đi về cái đích gì? Phương Đông. Ví dụ họ về phương Đông là về cõi Phật Dược Sư, đi về phương Tây là đi về cõi Phật A Di Đà chẳng hạn, vân vân. Lấy một cái ví dụ như thế, đi về phương Đông là đi về phía mặt trời mọc, đi về phía Tây là đi về phía mặt trời lặn. Ta không thể đi về phía Tây mà lại cứ đi về phía Tây mà lại gặp nơi mặt trời mọc được, hoặc không thể đi về phía Đông mà lại gặp nơi mặt trời lặn được. Các vị hiểu chưa? Đấy. Đấy là gì? Đấy chính là lý. Phải có lý để làm căn cứ, để là cương lĩnh, là mục tiêu, để sinh khởi tác dụng cho chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta có thể nghiên cứu các bộ kinh khác để tham khảo quan điểm tư tưởng gì Giáo lý của bộ kinh ấy Đức Phật dạy cái gì? Để hiểu biết tăng thêm phần kiến thức trí tuệ để có thể giáo hóa độ sinh. Nhưng tu thì chỉ nên theo một pháp môn mà thôi. Bao giờ chúng ta chứng đắc rồi, chúng ta ngộ đạo rồi, thì chúng ta có thể tùy duyên, tùy nguyện để học rộng, biết nhiều để giáo hóa chúng sinh. Ví dụ như chúng tôi bây giờ tuy chưa chứng, chưa đắc, nhưng mà cái niềm tin vào pháp môn, niềm tin vào Phật đạo chúng tôi gì là vững vàng như là bàn thạch rồi, vững vàng như là đại hồng trung úp xuống đất rồi, vững vàng như là núi Tản Viên sừng sững hiên ngang giữa thủ đô Hà Nội chúng ta rồi. Cho nên các vị không phải lo là chúng tôi gì đọc kinh Kim Cương chúng tôi gì chúng tôi lại bỏ pháp môn tịnh độ, hay là giảng kinh Pháp Hoa chúng tôi lại bỏ pháp môn tịnh độ, hay là giảng về kinh Bát Nhã chúng tôi lại gì lại chạy theo thiền mà bỏ kinh bỏ pháp môn tịnh độ. Không, giảng kinh gì cũng giảng được. Đó. Về thậm chí giảng mật tông bây giờ chúng tôi cũng giảng được, về giảng về gì Pháp Hoa chúng tôi cũng giảng được, giảng về luật chúng tôi thì cũng giảng được, mà giảng về thiền cũng giảng được, mà giảng về duy thức là môn dạy gì khó nhất chúng tôi cũng giảng được. Vì sao? Vì duy thức ngày xưa 8 năm ngồi dưới trường chúng tôi cũng học cả rồi, thậm chí học thuộc lòng rồi. Bát thức quy củ tụng học thuộc lòng. Ngày xưa cụ tổ chủ Hương cụ dạy chúng tôi bắt phải học thuộc lòng, cụ dạy duy thức cũng bắt phải thuộc lòng, bắt trả bài là thuộc lòng. Đó. Cho nên á, các vị mà khi nào đến một cái giai đoạn mà mình thì mình thấy đối với pháp môn của mình tu tập mình thông tỏ, mình vững vàng rồi, mình có thể học thêm các pháp môn khác, nghe các pháp môn khác, học hỏi, biết thêm để mở mang trí tuệ, mở mang kiến thức về Phật học, về Phật Pháp, để có thể đi truyền tải, để đi giáo hóa, để đi hoằng pháp, đi hộ pháp được. Không sao, kể cả cư sĩ chúng ta cũng được. Nhưng với điều kiện là chúng ta gì? Với cái pháp môn chúng ta tu tập chúng ta phải hiểu rõ rồi, tin sâu rồi, nguyện thiết rồi. Lúc đó muốn quảng độ chúng sinh, muốn báo ân Phật, muốn độ chúng sinh, khi đó chúng ta thì đi học thêm nhiều cho mở mang kiến thức thì được, không sao cả. Đó, nói về gì? Nói về lý. Bây giờ nói thêm về sự, cụ tổ cụ dạy như thế này. Có sự mới thực hiện được điều suy luận, tức là có cái sự chúng ta mới thực hiện được những cái điều suy luận về lý mà chúng ta thì lý mà giải ngộ, nhưng không có sự thực hành thì cũng bằng thừa. Lên tòa giảng, giảng kinh, thuyết luận thao thao bất tuyệt, nhưng về bảo ngồi thiền không biết ngồi thiền, bảo tụng kinh không biết tụng kinh, bảo lên cầm chuông cầm mõ để dẫn chúng không biết cái gì cả, không được. Hòa thượng Thái Hòa ở trong Huế, cụ lên giảng cụ bảo là ngày xưa cụ có một thầy đệ tử sư ông rồi, cụ cho đi học, đi học 4 năm trời về, thầy về trong chúng thì nói gì, nói rất là hay, nói thao thao bất tuyệt, nói không dứt lời, nói gì, nói có gì, nói có chương, có cú, có gì điển tích, có chứng minh nhà nói, nói rất là hay. Nhưng mà bảo lên dẫn chúng thì chuông không biết đánh, mõ không biết cầm, tức là dẫn chúng làm mà chúng đánh trầm chuông để gì tổ chức một khóa lễ, nó chỉ có tam bảo tam bái hoặc là gì cửu bái nguyện hương sám hối tổng, ngồi xuống là tụng bình lô nha các chú thế thôi, có gì đâu. Nhưng mà xong rồi cuối cùng thì lễ tổng lễ tạ nữa, phát nguyện tam tự quy, xong một khóa lễ. Nhưng mà cho cầm chuông không cầm được, cho cầm mõ chấp hiệu không xong. Đấy, hòa thượng mới nói là đấy, nói thì gì thì như thánh, như tướng, như trạng, làm thì gì? Cầm cái chuông cái mõ chấp hiệu lệnh là không xong. Vậy thì cụ lại bảo, hòa thượng lại bảo gì, vậy thì gì cho ngồi thiền ấy, bảo bây giờ cho ngồi thiền nữa. Ngồi thiền thì ngồi được 5 phút thì đau, cựa, xiên bên phải, sẹo bên trái, chân đổi lên, chân đổi xuống liên tục chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút. Đấy, cho nên cụ mới nói gì? Đấy, nói thì như rồng leo, làm thì như mèo gì? Như mèo mửa vậy. Cụ nói một câu đau như thế, nói thì như rồng leo, làm gì như mèo mửa. Đấy chính là người gì, chỉ về gì, chú trọng về sự, về lý. Nói về lý thì hay lắm, thông tỏ. Nhưng mà khi mà tướng, người xuất gia thì phải gì, lý sự ở viên dung. Lý thì hiểu, là phải hiểu thì mới tu đúng được. Nhưng mà hiểu rồi anh không tu, tức là anh không luyện. 4 năm đi học, anh chả lên tụng kinh niệm Phật, anh cũng chả ngồi thiền. Cho nên bây giờ ngồi thiền 15 phút là để đau chân, mỏi lưng. 15 phút là cựa lên cựa xuống, đổi chân qua lại đến 3-4 lần. Bảo tụng kinh gì, cầm cái chuông dẫn chúng, đánh không xong. Cầm cái mõ chấp hiệu, gõ cũng không xong. Cho nên người tu hành là phải lý sự, là phải gì, song hành viên dung. Lý anh thông, những sự anh cũng phải gì, phải tỏ. Nó không thể nào mà gì, nó không biết được. Đấy, Hòa Thượng lên giảng cho Tăng Ni Sinh, Hòa Thượng dạy như thế đấy. Cho nên học là phải gì, xử lý viên dung là như vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, có sự mới gì, mới thực hiện được điều suy luận, chứng minh được chỗ gì, lý giải, đi đến được tới mục tiêu, đi đến tới đích đó. Và cuối cùng là gì, là đạt được kết quả như mong muốn. Đấy, có sự thì mới làm sáng tỏ được cái lý được, mới làm cho cái lý của mình hiểu á thì nó được minh bạch được. Đấy, nói về lý sự chắc là hay quá, là trời tạnh mưa thật đúng không? Nhưng các Phật tử có hiểu được không? Nó hơi cao một chút, hơi sâu một chút. Đấy là thầy diễn giảng làm sao cho này, diễn giảng làm sao cho nó gần nhất với chúng ta rồi, nhưng mà không hiểu thì nó lại các cô A Di Đà Phật chịu bó tay, không biết giảng kiểu gì chúng ta hiểu được nữa. Ngày xưa chúng tôi đi học không có ai giảng chi tiết thế này đâu, không có một ai giảng chi ly như thế này đâu, vì đi chúng tôi đi học là học ở trên ghế nhà trường, cho nên là học theo gì, theo tiết, là như là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Chính vì vậy mình muốn hiểu về, nhớ lại lời các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy giảng, và mình đọc sách nữa. Và thậm chí là gì, tối lại tôi thường mỗi một ngày có 2 thời ngồi thiền. Mỗi một thời ngồi thiền là khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, lâu nhất là 2 tiếng đồng hồ. Để làm gì? Để nhớ lại những lời các quý thầy dạy, ôn lại trong lúc mình ngồi thiền. Cho nên bây giờ các vị thấy, có người bảo tại sao mà có một cả số quý thầy cũng nghe theo chúng tôi giảng, có thấy đồng học ngày xưa, bây giờ các quý thầy cũng hay mở bài giảng của chúng tôi, các thầy nghe, các thầy bảo tại sao cùng đi học mà chúng con quên hết rồi mà thầy nhớ ra hay thế. Các vị biết làm sao mình nhớ ra? Các cụ, các tổ ngày xưa, các thầy cha ông chúng ta ngày xưa nói gì, văn ôn võ gì, võ luyện. Ta nói nôm na tóm lại gì, chúng ta muốn giỏi được cái gì đó, chúng ta phải luôn luôn rèn luyện lại, tôi luyện lại nó. Đấy, cho nên đây tổ nói về gì, phải có cả lý, có cả sư. Lý sư phải viên dung thì mới đạt được kết quả. Lý như đôi mắt để nhìn đường, tổ lấy ví dụ nhé, lý như là đôi mắt của mình, đôi mắt sáng để nhìn đường. Còn sự như gì, đôi chân để tiến bước, để bước đi. Anh có con mắt để nhìn đường, nhưng mà chân anh không bước đi, có tới nơi không, tới đích không? Không. Cho nên cô tổ lấy một cái ví dụ dễ hiểu hơn, lý như đôi mắt để nhìn đường, sự giống như bước đôi chân để bước đi tới đích vậy. Không có mắt, hoặc mắt bị mờ, tất sẽ gì, dễ lầm đường. Tức là mình không hiểu được giáo lý một cách tường tận minh bạch thì chúng ta gì, chúng ta sẽ tu lầm đường lạc lối. Hoặc hiểu một cách lơ tơ mơ chúng ta cũng rất dễ gì, sẽ rất dễ để lầm đường lạc lối trong quá trình tu học. Cho nên phải hiểu cho nó rõ ràng, minh bạch liêu nghĩa vậy. Không có chân, dù mắt có sáng bao nhiêu cũng chẳng làm sao đi đến nơi đến chốn được. Tức là chúng ta có chịu khó tu hành nhưng mà không hiểu giáo lý thì có tu cũng không đi đến nơi đến chốn vậy. Ví dụ như là gì, chúng ta các cụ nghe thấy các tổ thường nói câu gì, người mà gì không có trí tuệ thì càng tu thì gì, càng tu thì càng lầm đường lạc lối. Người mà có trí tuệ mà không tu á thì càng học á càng tăng trưởng cái kiến ác. Đấy, nguy hiểm đấy, không đơn giản đâu. Đó. Học mà không tu thì càng học càng tăng trưởng trí kiến ác. Tu mà không học thì càng tu càng lầm đường lạc lối. Đấy. Đấy, nhớ lấy câu đấy các Phật tử. Cho nên ở đây tổ mới lấy gì? Ví dụ như xử lý như là con mắt và đôi chân vậy. Mắt dùng để thấy, chân dùng để đi. Thấy và đi và kết hợp với nhau thì mới gì? Mới đến được đích vậy. Lý và sự chúng ta thì biết lý thì phải, tu sự thì mới thành tựu được trọn vẹn quả tu vậy. Lại có lý không có sự như người có họa đồ biết đường lối mà chẳng chịu đi. Tức là người thì tổ nói là lại nữa, lấy cái ví dụ nữa, nếu mà có lý đó, mà không có tu á, tức là không có sự á, thì giống như gì? Giống như có cầm bản đồ trên tay, họa đồ đây tức là bản đồ trên tay, nhưng mà gì, biết đường nhưng mà chẳng chịu đi thì chẳng thể đến đích được. Ngược lại có sự không có lý, như kẻ tuy đi nhưng thiếu người hướng đạo, không có bản đồ thì càng đi càng lệch hướng, càng lệch đích vậy, vân vân. Cho nên có lý có sự như đã thông suốt đường lối, lại vừa cất bước hành trình, tất sẽ rơi vào, sẽ về nơi bảo sở. Ý tổ nói là gì? Có cả lý, có cả sự, như là đã thông suốt được đường lối, lại cất bước hành trình để tiến về cái đích, thì sẽ về được chốn bảo sở vậy. Bảo sở ở đây là cái từ tổ dẫn ở trong kinh Pháp Hoa, là gì? Là có gì? Có hóa thành và có bảo sở. Trong kinh Pháp Hoa gì? Có cái từ gì? Hóa thành và bảo sở. Hóa thành là dụ cho gì? Các pháp phương tiện, nơi mà Phật gì? Thuyết ra các pháp phương tiện để dẫn gì? Dẫn chúng sinh, dẫn đại chúng đi vào đạo mà thôi. Ví dụ các quả vị thánh cũng vậy. Các quả vị thánh như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, thậm chí là đến A La Hán. Đối với gì? Đối với pháp đại thừa thì A La Hán cũng chỉ là cái quả vị gì? Gọi là hóa thành mà thôi.